ZY2021-10224, Đàm thoại Việt Nam, tôi là người ghi âm 1.
Tôi là người ghi âm 2, bắt đầu trò chuyện về du lịch.
Chào Đức.
Ồ, chào Ngân nhé. Cậu đang đi đâu đấy?
Tớ đang ở nhà thôi, tớ cũng không đi đâu cả.
Dạo này cậu vẫn đang học trực tuyến ở trên máy tính đấy à?
Ừ, dạo này tớ vẫn đang học trực tuyến bởi vì dịch nên là tớ vẫn chưa sang Trung Quốc được. Có việc gì thế?
À, tớ xem trên vlog của cậu ở trên mạng ấy, thì tớ thấy cậu vừa đi Đà Lạt về đúng không?
Ừ, tớ vừa đi Đà Lạt về. Cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ à?
Ừ, tớ đang muốn hỏi cậu một chút về kinh nghiệm của việc đi du lịch Đà Lạt tự túc ấy. Cậu có thể trả lời cho tớ được không?
Được chứ, tại sao không? Bởi vì tớ vừa đi du lịch Đà Lạt xong nên là tớ có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của tớ cho cậu.
Vậy cậu có thể cho tớ biết kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt tự túc của cậu được không?
Được chứ, cậu muốn hỏi về vấn đề gì nhỉ?
Tớ muốn hỏi về cái việc kinh nghiệm của cậu khi đi du lịch Đà Lạt.
Về kinh nghiệm khi đi du lịch Đà Lạt của tớ thì có khá là nhiều, ví dụ như là về đi du lịch nhờ tự túc này rồi các thứ, thì không biết cậu muốn hỏi về vấn đề gì?
Mình muốn hỏi là đi du lịch Đà Lạt tự túc thì cần bao nhiêu tiền?
Nếu như mà cậu có ý định đi du lịch Đà Lạt cho gia đình tự túc ấy, thì tớ sẽ chia sẻ cho cậu một vài kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt tự túc. Về kinh phí dự tính cho một chuyến đi du lịch Đà Lạt tự túc mà tớ vừa đi thì khoảng 2 triệu đồng. Đó là kinh phí cho một chuyến đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Và chi phí này chưa bao gồm tiền vé xe hay vé máy bay đi lại đâu nhé. Còn nếu như cậu muốn hỏi tớ về phí đi du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm thì chắc là vào khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng. Vì chi phí này là con số vừa đủ để đi du lịch Đà Lạt tới ga, và chi phí này cũng chưa bao gồm tiền vé xe nhé. Và bởi vì thật sự để làm rõ cái vấn đề đi du lịch Đà Lạt hết bao nhiêu tiền ý, thì đây là một câu trả lời khá là khó, bởi vì mỗi người có một cách chi tiêu tiền của mình khác nhau. Bởi vì tớ cũng không biết là cậu đi lên Đà Lạt cậu sẽ đi những đâu và cậu sẽ chơi những gì. Nhưng mà nếu như mà cậu muốn tính ước chừng kinh phí đi du lịch Đà Lạt thì cậu có thể lên danh sách ước tính trước khi đi và để làm rõ hơn về vấn đề này nhé.
Ồ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé. Thế tớ có một cái chút thắc mắc, đó là về thời tiết ở Đà Lạt thì chắc chắn là sẽ khác thời tiết ở Hà Nội. Thì cậu có thể cho tớ một chút kinh nghiệm về việc du lịch Đà Lạt theo mùa được không?
À, nếu như mà để nói về kinh nghiệm du lịch Đà Lạt theo mùa thì thực ra là cũng khá là nhiều người hỏi tớ là Đà Lạt đi mùa nào là đẹp nhất. Nhưng mà đối với bản thân tớ ấy, thì tớ khẳng định rằng nếu mà đi du lịch Đà Lạt mùa nào cũng đẹp cả, bởi vì thời tiết trên đấy cực kỳ đẹp và mỗi mùa Đà Lạt lại có một điểm du lịch khác nhau, quanh năm luôn luân phiên thay đổi, không có mùa nào là giống nhau cả. Nên là nếu như cậu đi thì cũng đừng lo lắng quá về việc đi du lịch theo mùa nào cả nhé. Mỗi mùa của Đà Lạt thì có những nét độc đáo và đặc trưng riêng. Nên nếu cậu thích thì đi Đà Lạt mùa nào cũng được, vì Đà Lạt giống như là một món quà mà ông trời ban tặng cho cậu. Thì cậu chọn đi du lịch và nếu như mà cậu rảnh và lúc nào thì cậu đi theo lúc đó nhé. Và theo tôi thấy thì bởi vì ở trên Đà Lạt là Mỗi mùa mang một bản sắc văn hóa rõ rệt riêng, nên là theo quan điểm cá nhân của tớ thì vẻ đẹp được cảm nhận bên trong tâm hồn của mỗi người, chứ không phải là chỉ là cảnh quan ở bên ngoài. Tuy nhiên thì tớ cũng sẽ chia sẻ với cậu các mùa trong năm để các cậu để cậu có thể chọn thời gian du lịch thật là hợp lý. Cậu muốn hỏi là Đà Lạt từ tháng nào đến tháng nào nhỉ?
Tớ muốn hỏi là từ tầm tháng 2 cho đến tháng 4 thì không biết ở trên Đà Lạt có cái gì hay không nhỉ?
Nếu như mà từ tháng 2 với đến tháng 4 thì nếu như mà cậu đến với thành phố Đà Lạt vào mùa này, ngoài việc tham quan chụp hình những địa điểm du lịch cố định quanh năm đều có thể tham quan được. Những khi du khách du lịch vào mùa này thì cậu sẽ được ngắm hoa anh đào nở rực trên các con phố. Phố nào cũng có luôn, chỉ cần cậu đi trên đường là cậu nhìn thấy hoa anh đào nở ra đẹp lắm. Nở ra màu hồng, hoa anh đào rất là đẹp. Ngoài ra thì cậu còn có thể chiêm ngưỡng những cành phương tím tung bay trước gió. Vẻ đẹp của loài hoa này đã gắn liền với thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Đi tham quan du lịch Đà Lạt vào mùa này thì cậu có tha hồ có những tấm ảnh đẹp với không gian sống là tuyệt vời. Nhất là ở hồ Than Thở hay là ở hồ Tam Điệp thì đều có những cành hoa nở ra rất là đẹp để cho cậu ngắm cũng như là chụp ảnh sống ảo nhé.
Wow, tháng 2 đến tháng 4 thật là đẹp đấy. Thế nhưng mà tớ sợ là từ tháng 2 đến tháng 4 thì tớ lại phải học ở trên trường mất rồi. Thì có thể là tớ sẽ phải đi vào trong khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 8. Thì không biết vào những cái tháng đấy thì Đà Lạt có còn đẹp không nhỉ?
Thì theo kinh nghiệm của bản thân tớ là một người rất thích đi du lịch Đà Lạt thì tớ có thể chia sẻ với cậu như sau là thời gian này từ tháng 5 đến tháng 8 thì thời tiết khá là ấm áp và trong trẻo. Đây là thời tiết thích hợp cho việc các cậu đi du lịch hơn. Bởi vì chính thời gian này thì các cậu có thể ngắm nhìn những tia nắng ban mai xuyên qua các cành cây kẽ lá, tiếng chim hót ríu rít trên mọi nẻo đường. Nhưng có điều là từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa hè. Thời tiết thì rất là mát mẻ nhưng mà kèm theo đó là sẽ có mưa, nên là việc đi lại này, việc đi chơi này khá là bất lợi với mọi người. Nhưng có lẽ là mọi người cũng không nên đi du lịch vào tháng này lắm. Nhưng mà nếu như mà cậu muốn đến đây tránh nóng, miền Bắc mình thì thường rất là nóng đúng không? Nên là mọi người thường đi du lịch Đà Lạt từ tháng 5 đến tháng 8 để tránh nóng ấy. Bởi vì thời tiết trên này rất là mát mẻ, nhưng bù lại thì sẽ có những lúc là sẽ là mùa mưa. Chắc là tầm tháng 7 sẽ là mùa mưa, nên là cậu nên đi tháng 8 là hợp lý nhất.
Vậy à Ngân, nhưng mà tớ thì thực sự lại là một người không hề thích trời mưa một chút nào cả. Bởi vì tớ rất thích đi ra ngoài chơi, nên tớ muốn đến Đà Lạt vào cái thời điểm nắng và ít mưa. Với cả mưa thì buồn lắm. Thế nên khéo chắc tớ phải đi vào khoảng từ tháng 9 cho đến tháng 12 rồi. Thì không biết tầm đấy thì có gì vui không nhỉ?
À, từ tháng 9 đến tháng 12 thì đây chính là thời gian giải thích cho thành phố Đà Lạt tại sao thành phố Đà Lạt lại có tên là xứ sở sương mù. Vì chính vào thời gian này, thành phố Đà Lạt ngàn hoa sẽ chìm đắm trong những màn sương mù sâu lắng và thơ mộng. Hơn thế nữa, còn có những biển mây phủ kín tràn ngập nơi nên rất là thơ mộng. Cậu đừng quên là mang theo máy ảnh để cậu có thể chụp ảnh những cảnh đẹp đó và để về khoe với bạn bè hay là gia đình mình nhé. Đặc biệt là du lịch Đà Lạt vào những tháng này thì rất phù hợp với những bạn có tâm hồn nghệ sĩ như cậu đấy. Bởi vì khi đi du lịch thì vào mùa này rất là đẹp, nhất là cậu đi lên cái đồi Đa Phú ấy, và buổi sáng cậu có thể săn mây ở trên đấy. Và có rất nhiều cặp đôi sắp cưới họ sẽ lên đây chụp ảnh cưới nên rất là đẹp. Và vì thời gian này khung cảnh Đà Lạt vẫn rất là hữu tình và nên thơ, thấm đượm trong thơ văn chan chứa tình người. Và thời gian này thì cũng chính là thời gian mà được các bạn du lịch Đà Lạt hay đi phượt yêu thích nhất. Bởi vì thời gian này là thời gian tuyệt nhất của thành phố ngàn hoa này, cũng chính là thời gian mà ít mưa nhất. Nên là cậu thử xem sao nhá.
Ok, cảm ơn Ngân nhá. Nhưng mà vậy thì chúng ta đã chọn ra được các tháng để đi chơi rồi. Vậy còn việc đặt phòng khách sạn thì sao nhỉ? Cậu có thể cho tớ một chút kinh nghiệm về đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt được không?
Bởi vì ở trên Đà Lạt nhiều khách du lịch nhưng mà đa số người mọi người đều nói tiếng Việt nên cậu đừng nói tiếng Anh ở trên này nhiều nhé. Và như cậu cũng đã biết là Đà Lạt còn được mệnh danh là thành phố xứ sở sương mù, thì ban đêm ở thành phố này trời sẽ rất là lạnh nên là nhiệt độ sẽ xuống rất thấp. Thậm chí có đêm nhiệt độ tại thành phố Đà Lạt có thể hạ đến 9 độ C. Cũng chính vì thời tiết như vậy thì cậu phải mang nhiều quần áo đi này để cho giữ ấm cho cơ thể. Và cậu cần có một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Và để cậu có thể thư giãn sau một ngày rong chơi mệt mỏi thì Đà Lạt được mệnh danh là thành phố du lịch, nên ở đây có đầy đủ các loại phòng phù hợp với tất cả những loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, thậm chí là du lịch phượt hay là những cái người đi phượt. Có rất nhiều khách sạn này, có những rất nhiều nhà nghỉ. Nhưng mà để mà chọn ra được một nhà nghỉ tốt, khách sạn tốt ở trên Đà Lạt mà giá cả thì phải chăng và phong cách phục vụ lại chu đáo, phòng ốc ở khách sạn sạch sẽ, thoáng mát, thì đây là một điều mà không phải vị khách nào cũng làm được cả. Kể cả ngay cả khi tớ đi thì cũng chưa thể chọn được những căn phòng mà tớ yêu thích nhất. Vậy về để mà nói thì không biết là cậu muốn chọn phòng nào nhỉ? Bởi vì có rất nhiều loại phòng ở trên này thì tớ muốn nghe xem là cậu muốn chọn loại phòng nào thì tớ mới giải thích cho cậu được.
Tớ muốn là đặt khách sạn ấy, thì cậu có thể nói thêm cho tớ về khách sạn ở Đà Lạt, hay là nên cụ thể là tên của những cái khách sạn nào mà tốt được không?
Về khách sạn ở trên Đà Lạt thì mỗi tháng Đà Lạt phải tiếp đón rất là nhiều du khách từ phương xa tới ghé thăm, tham quan du lịch, tìm hiểu về những đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Chính vì thế là để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách ấy, Đà Lạt lại mọc lên rất là nhiều khách sạn mới xây có cảnh đẹp, hay là những khách sạn gần chợ Đà Lạt để cậu có thể buổi tối có thể đi đến chợ Đà Lạt luôn ấy, chỉ có mấy bước chân thôi. Ở ngay chợ Đà Lạt có một cái khách sạn rất là to để mà cho khách ở đấy nghỉ ngơi. Nhưng mà để chọn được một cái khách sạn mà Đà Lạt chất lượng tốt thì khá là khó. Thì bạn có thể đặt qua những cái trang mạng uy tín ý, hoặc là đặt trực tiếp trên số điện thoại của khách sạn đấy, ở trên những cái trang mạng của khách sạn đấy. Nhưng mà tớ thường hay ở khách sạn ở gần chợ Đà Lạt, bởi vì khi mà ban ngày tớ đi chơi ở những nơi khác rồi ý, xong rồi tớ cũng mệt thì buổi tối tớ về tớ nghỉ ngơi ở khách sạn ở gần chợ, xong rồi tớ tắm rồi tớ xuống chợ đi tham quan rất là nhanh, chỉ mất có 1-2 phút thôi mà chỉ mấy bước chân là tới rồi, nên là cậu có thể tham khảo khách sạn đấy nhá. À nhưng mà giá cả thì hơi đắt một chút, nên là không biết là cậu có muốn nghỉ nhà nghỉ không nhỉ?
Cũng được đấy, cậu có thể cho tớ biết thêm thông tin về những cái nhà nghỉ ở trên Đà Lạt được không?
Nếu như mà cậu không thích ở khách sạn và cậu thấy là ở khách sạn giá khá là đắt thì cậu có thể nghỉ nhà nghỉ nhé. Mà muốn chọn cho mình một nhà nghỉ thuận tiện thì cậu có thể chọn những nhà nghỉ ở trên cung đường như là cung đường Bùi Thị Xuân này, hay là đường Phạm Ngũ Lão, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Đà Lạt. Vì ở trên những con đường đấy thì có rất là nhiều nhà nghỉ mới xây, đẹp đẽ mà lại còn rất là rẻ nữa, phù hợp với túi tiền của mọi người. Và nếu như mà cậu tham quan Đà Lạt vào những mùa thường, không phải mùa cao điểm và không có nhiều khách du lịch ý, thì cậu không cần phải đặt trước đâu. Cậu cứ đến nơi rồi bảo là cậu muốn đặt phòng là chắc chắn sẽ có phòng thôi. Và cậu cứ đi dọc theo những con đường này chắc chắn sẽ tìm được nhà nghỉ tốt, bởi vì là họ có treo bảng và giá ở ngoài cửa. Giá cho một phòng nhà nghỉ thì thường dao động từ 120.000 cho đến 150.000. Rẻ đúng không? Bởi vì là bình thường bọn mình mà nghỉ ở trong khách sạn ý, thì ít nhất giá cũng phải tầm 400.000 một đêm. Đó, nhưng mà khi cậu mà đặt nhà nghỉ thì hơi hên xui một chút, bởi vì thường thì nhà nghỉ không không đảm bảo hay là không có người chịu trách nhiệm hay là không có bảo vệ ở trông nom xe cho cậu này hay là trông nom đồ đạc cho cậu đâu, nên là cậu phải tự bảo vệ một tự bảo vệ chính bản thân mình cũng như bảo vệ đồ đạc của cậu nhé. Với cả là khi mà cậu đặt phải một cái phòng mà không tốt ý, thì cậu cũng khá là xui, bởi vì là nếu như mà cậu mà đặt một cái phòng không tốt thì có lẽ là cậu sẽ không hài lòng với chuyến đi của mình. Nên là trước khi mà cậu định đặt nhà nghỉ hay là khách sạn thì cậu nên xem xét kỹ nhé.
Vậy à, cảm ơn cậu nhá. Thế tớ thấy lần trước cậu đi thì cậu ở cái khu nghỉ dưỡng đúng không? Cậu có thể cho tớ thêm thông tin về cái khu nghỉ của khu nghỉ dưỡng, khu cho thuê nhà ấy mà cậu lần trước cậu đi, cậu phải cho tớ biết thêm thông tin về những cái chỗ đấy không?
À, chỗ đó trước tớ có tên là khu nghỉ dưỡng Đà Lạt. Thì đặc điểm của khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt này thì nằm ngay ở trung tâm thành phố Đà Lạt, rất là thuận tiện cho những ai đến đây từ những đến đây để đi tham quan những nơi như là phố đi bộ này, chợ đêm này, công viên thiếu nhi này, vườn hoa thành phố này và siêu thị này. Và nhà nghỉ Đà Lạt này thì có giá phòng dao động trong khoảng 100.000 đến 150.000 thôi, bởi vì đây là phòng tập thể ở chung ấy nên là giá cả rất là rẻ luôn và vừa túi tiền của mình. Nếu như mà cậu muốn thoải mái này, muốn rộng rãi hơn thì cậu có thể ở phòng 3 người nhé, khoảng tầm 200.000 đến 400.000 một đêm, tôi nhớ không nhầm là như thế. Còn nếu mà cậu muốn không gian riêng tư này, chỉ có 2 người thì giá khoảng là 150.000 cho đến 200.000. Và cậu có thể xem tham khảo thêm những khách sạn hay là nhà nghỉ gần đó nhé, bởi vì là cái khu này thì giá cả cũng rất là phải chăng, tầm 200.000 thôi. Và đặc biệt là mình rất thích không gian ấm cúng cũng như là cách trình bày này, cách trang trí phòng ở đây này, và nó tạo cho mình được cái cảm giác thoải mái, thân thuộc, gần gũi. Và đặc biệt đến với nhà nghỉ Đà Lạt, khu nghỉ dưỡng Đà Lạt ấy, thì cậu có thể được nấu ăn này, tự nấu ăn, bởi vì là nhiều lúc cậu không ăn quen đồ ăn Đà Lạt ấy thì cậu có thể mua đồ ăn về nấu này rồi giặt giũ thoải mái luôn và miễn phí, cậu không cần trả tiền giặt giũ luôn. Và cô chủ ở đây cũng rất là thân thiện và tốt bụng nha.
Thế à, tuyệt vời quá nhở. Thế thì tớ nghĩ là chắc nếu mà tớ đi thì tớ sẽ chọn cái khu nghỉ dưỡng này rồi, bởi vì tớ thấy nó khá là hợp lý cả về giá cả cũng như là trải nghiệm khi mà tớ đi du lịch so với khách sạn hoặc là nhà nghỉ. Thì tớ thấy đây thực sự là một cái lựa chọn tuyệt vời hơn đối với những người trẻ như chúng mình nhở. Thế tớ muốn hỏi cậu thêm ý, là đi du lịch Đà Lạt thì nên đi bằng phương tiện gì hả cậu?
À, nếu như mà đi du lịch bằng Đà Lạt ý, thì có rất là nhiều phương tiện đi lại để cậu có thể đến được với thành phố Đà Lạt thân yêu. Nhưng mà thường thì tớ thấy mọi người đến Đà Lạt bằng xe máy hoặc là xe khách. Nhưng mà mọi người thường ở gần ý, thì đi xe khách hay là xe máy thì nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà vì bọn mình ở xa, bọn mình ở tận miền Bắc vậy, nên là tớ nghĩ là bọn mình nên chọn di chuyển bằng máy bay. Bởi vì ở Đà Lạt có một sân bay tên là Liên Khương nằm ở ngoại ô Đà Lạt. Từ sân bay đến Đà Lạt thì cách khoảng 20 km thôi, mà cũng rất là tiện. Nếu như mà cậu bay từ miền Bắc ra Đà Lạt, miền Bắc xuống Đà Lạt thì hết khoảng 2 tiếng, nhưng mà đường bay rất là êm và giá cũng rất là phải chăng nữa. Cậu có thể săn những chiếc vé rẻ vào những cái mùa mà không phải là mùa du lịch cao điểm ý, thì cậu có thể đi Đà Lạt với giá rất là phù hợp luôn nhé. Cậu có muốn hỏi thêm gì về du lịch Đà Lạt bằng máy bay không?
Ồ, được đấy. Cậu thử nói cho mình xem, nhưng mà nếu mà mình đi du lịch Đà Lạt bằng máy bay ấy, thì cái giá vé máy bay thì nó tầm khoảng bao nhiêu? Hay là khi mà mình xuống máy bay thì mình sẽ di chuyển đến những cái địa điểm ví dụ như khách sạn, khu vui chơi bằng phương tiện gì nhở? Cậu có thể giải đáp cho mình được không?
À, Hiện nay ý, thì nếu như mà cậu du lịch Đà Lạt bằng máy bay thì có rất là nhiều các hãng như là hãng Việt Nam này và rất là nhiều hãng nữa cậu thể tham khảo ở trên mạng nhé. Nếu như mà cậu bay từ Hà Nội này, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt thì giá vé khoảng từ 800.000 đồng cho đến 1 triệu thôi. Nó tùy thuộc vào chỗ cậu ở gần hay xa ấy. Nếu như mà cậu ở xa Đà Lạt quá thì có thể giá vé sẽ là 1 triệu. Còn nếu như mà cậu ở gần ý thì chắc là khoảng mấy trăm nghìn đồng thôi, không đắt đâu. Và thời gian bay thì dao động trong khoảng từ 45 phút đến 1 giờ 40 phút. Thì cũng là tùy theo là cậu ở gần hay ở xa. Nếu như mà cậu bay từ miền Bắc ấy, ví dụ như tớ lần trước tớ bay từ Hà Nội đúng không? Thì mất khoảng 1 tiếng 40 phút. Đấy. Và nếu như mà cậu chọn hình thức đi máy bay ý, thì cậu sẽ được đáp tại sân bay Liên Khương. Và từ đây cậu có thể đón nhận được những làn gió trong lành của nắng sớm mai trong trên Đà Lạt. Và thời tiết cực kỳ đẹp luôn. Tuy nhiên thì ở nơi đây cách trung tâm thành phố khá là xa. Và các cậu, cậu cũng đừng lo lắng. Thì cậu có thể bắt xe công cộng. Đấy, những cái phương tiện công cộng về Đà Lạt. Đi xe ô tô về Đà Lạt này. Nhưng mà tớ thì đi xe ô tô về Đà Lạt. Và nhưng mà chuyến đi của tớ thì hết khoảng 165.000 một chiều. Nên khá là rẻ ạ. Đấy, thì đây là những cái trải nghiệm của tớ và tớ khuyên cậu là nếu như mà mình đi từ miền Bắc ra ấy, thì mình đi bằng máy bay. Còn nếu như mà cậu muốn đi bằng phương tiện khác thì cũng được thôi. Đấy là do sở thích của mỗi người ấy. Đấy.
Vậy thì không biết là nếu mà đi du lịch Đà Lạt bằng xe khách thì như nào nhỉ? Không biết là cái lịch trình nó ra sao và cái giá nó tầm khoảng bao nhiêu và chúng ta nên chọn hãng xe khách gì hả cậu? Cậu có biết về cái việc đi du lịch Đà Lạt bằng xe khách không?
À, nếu như mà cậu muốn đi du lịch Đà Lạt bằng xe khách ý, thì cũng được thôi. Thì cậu phải chọn một cái xe nào mà thật là tốt thì cậu mới có thể yên tâm đi đến Đà Lạt được. Bởi vì nếu như mà cậu chọn xe không tốt ý, thì đi khá là sốc và đường đường đi cũng dài nên sẽ khá là mệt ý. Nếu như mà cậu là người ở thành nếu như mà cậu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh nhá thì rất là tuyệt luôn ý, bởi vì cậu phải chọn cho mình những hãng xe rất là tốt ở trên mạng. Bởi vì đây đều là những hãng xe tốt thường được du khách lựa chọn khi đến với Đà Lạt ý. Cậu chỉ cần lên mạng xong rồi tìm kiếm là xe khách tốt nhất đi đến Đà Lạt từ thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ ra rất là nhiều. Và tôi thấy mọi người thường hay chọn hãng xe bưởi ý, bởi vì giá thành thường rất là rẻ là 230.000 đồng thôi. Và mỗi ngày thì có rất là nhiều chuyến bay dẫn nhầm tới nhầm nhá. Mỗi ngày có rất là nhiều chuyến chạy liên tục tầm 25 đến 30 phút một chuyến thôi. Nên là cậu yên tâm là cậu di chuyển lúc nào cũng được. Còn nếu như mà cậu ở Vũng Tàu ấy thì cũng có xe khách tên là Hồng Hồng. Thì giá vé khoảng 180.000 đồng đến 220.000 đồng thôi. Và nếu như cậu ở Đà Nẵng thì không cần ngại bởi vì có hãng xe hình như tên là Trang thì phải. Đấy, hình như vẫn phục vụ đó và giá vé thì cũng khoảng 180.000 cho đến 220.000 thôi. Còn tất nhiên bọn mình đây nếu như mà ở Hà Nội ý, thì có một cái hãng xe nhưng mà tôi cũng không nhớ tên đâu, cậu có thể lên mạng tìm nhá. Cái xe đấy sẽ phục vụ tuyến đường này và đảm bảo phục vụ chu đáo tận tình cho khách. Đấy, nhưng mà có vẻ là sẽ hơi xa, có thể sẽ mất đến một ngày đấy để cậu di chuyển từ Hà Nội vào đến Đà Lạt. Nếu như mà đặc biệt là cậu có người quen ở các tỉnh như là Đà Lạt và các tỉnh miền Trung ấy thì có thể lựa chọn xe giường nằm. Bởi vì nếu như mà đi xe giường nằm thì sẽ thoải mái hơn, không phải ngồi bị đau lưng. Cậu có thể nằm nằm để tận hưởng chuyến đi của cậu đến Đà Lạt và cũng có thể nghe nhạc để thư giãn. Ngoài ra thì nếu như mà cậu mà bị say xe ấy, thì hãy nhớ là mua thêm nước uống trước khi đi nhé. Bởi vì để đảm bảo là khi tới nơi sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyến đi du lịch của cậu.
Ra là thế. Thế thì tớ nghĩ là bọn mình ở Hà Nội thì cái việc đi Đà Lạt bằng xe khách có vẻ không khả quan cho lắm nhở. Tớ thấy là giá vé thì cũng rẻ đấy, nhưng mà đi thì xa mà tốn nhiều thời gian quá, trong khi thời gian đi chơi thì nó khá là không được thoải mái cho lắm. Nên là tớ nghĩ là chắc là tớ sẽ chọn đi bằng máy bay thôi. Chứ đi bằng xe khách thì không ổn chút nào. Thế chúng ta đã chọn được xong khách sạn này, chọn được xong phương tiện đi lại. Vậy thì cậu nghĩ khi tớ đến Đà Lạt thì tớ nên đi chơi ở những đâu?
À, thực ra đây là một câu hỏi cực kỳ thú vị mà cái chuyến đi vừa rồi tớ đi vé ai cũng hỏi tớ luôn. Và đối với những người lần đầu đến với Đà Lạt ý, thì thường sẽ không biết đi chơi từ đâu. Nhưng mà theo tớ nghĩ thì cậu nên đi những cái nơi như nổi tiếng như là Hồ Tuyền Lâm này để ngắm hoàng hôn, bởi vì hoàng hôn buổi chiều đấy rất là đẹp luôn và lãng mạn. Hoàng hôn màu hồng và to tròn như quả trứng gà luôn á. Đẹp lắm. Còn sau khi mà cậu đi Hồ Tuyền Lâm xong này, cậu có thể đi đến những cái tiệm tiệm đồ uống túi mơ to để cậu có thể ngắm khung cảnh toàn cảnh buổi tối ở Đà Lạt luôn. Sẽ rất là đẹp này và cậu có thể thưởng thức được cái không khí trong lành ở trên Đà Lạt. Nhưng mà cậu nhớ ấy, nếu như mà cậu đi vào những ngày cuối tuần ý, thì đường rất là đông và quán cũng rất là đông người, nên là có thể là cậu sẽ không có được những tấm ảnh đẹp như cậu mong muốn. Và ngoài ra thì cậu có thể đi đến những quán cà phê như là Treo Veo, nhưng mà mỗi tội là đường đi đến đây khá là vất vả, bởi vì là cậu phải leo xuống một con dốc rất là dài và đường khá là gồ ghề gập ghềnh. Nên là nếu mà đi thì cậu hãy cầm chắc tay lái xe máy nhé. Và cậu cũng nên đi đến nơi nào nữa nhở? Tôi để tôi nhớ lại xem đợt đấy tôi đi đến nơi nào nữa. À, còn một quán nữa tên là khu vườn mùa hè. Tại sao ở đây có khu tên là khu vườn mùa hè? Bởi vì là nó rất là đẹp và thơ mộng. Cậu khi ngay khi mà cậu đến nơi, cậu có thể nhìn thấy cả một rừng cây rất là đẹp và xanh. Xong rồi đi vào bên trong thì anh chủ trang trí quán rất là thơ mộng theo phong cách cổ điển. Và cậu có thể ngắm nhìn những bức tranh mà anh chủ ở đấy vẽ này, tự tay vẽ luôn. Đấy, xong rồi cậu có thể ăn sữa chua dâu này, và dâu ở trên Đà Lạt thì miễn chê rồi, nên là cậu có thể thưởng thức những bát sữa chua dâu tươi ngon nhất. Đó, theo tớ thì cậu nên đi những cái nơi như thế.
Ồ, nghe cậu kể thôi mà tớ đã cảm thấy rất phấn khích rồi đây này. Vậy cho tớ hỏi thêm với, cái lúc mà cậu đi lên Đà Lạt ý, thì cậu dùng phương tiện gì để di chuyển vậy?
À, khi mà đến với Đà Lạt ý, thì có rất là nhiều hình thức để đi lại phù hợp với nhu cầu mà mọi người mong muốn. Đối với tớ thì tớ di chuyển phương tiện tiện nhất, theo tớ thấy nó chính là xe máy. Vì các địa điểm du lịch và khu vui chơi giải trí ở trên Đà Lạt đều khá là gần, nên phương tiện thích hợp nhất để đi lại và di chuyển là Đà Lạt. Bởi vì tớ muốn khám phá thành phố cũng như là hít thở không khí trong lành tại thành phố Đà Lạt, nên là tớ thuê xe máy trong suốt chuyến hành trình của mình luôn. Phương tiện xe máy thì sẽ linh động hơn trong việc di chuyển đến những địa điểm nhỏ hay các khu phố mà xe ô tô không thể đi vào được, cũng như là không thể luồn vào được. Bởi vì trên Đà Lạt có những con đường rất là nhỏ mà cậu ngay cả khi cậu đi xe máy cậu không thể đi được ấy, cậu chỉ có thể đi bộ và dắt xe được thôi. Cũng như là ở trên Đà Lạt thì có khá là nhiều dốc, nên là cậu nên đi bằng xe máy để tránh bị ý như cậu là trơn trượt ấy. Đấy thì nó sẽ an toàn hơn. Và chính chiếc xe máy thì cũng sẽ rất là phù hợp để cậu lượn lờ ngắm thành phố hoa này. Chỉ cần một chiếc xe gắn máy, xe ga hay xe số đều được nhá. Thì nếu như mà cậu không có xe máy ấy, thì cậu có thể đem chứng minh thư của mình rồi thuê tại khách sạn này, hoặc là có rất là nhiều đơn vị cho thuê xe gắn máy, và chỉ cần một chiếc điện thoại lên mạng được để cậu có thể tra bản đồ đường đi, thì cậu có thể tự mình khám phá mọi ngóc ngách con phố Đà Lạt mà không sợ bị lạc nhá. Nếu cậu muốn thuê xe máy thì cậu có thể bảo tớ, tớ có số điện thoại của người cho thuê xe máy rất là uy tín nhá. Cậu còn muốn hỏi gì
Thế
không
thì
nhở?
tốt quá. Cảm ơn cậu nhé. Vậy là tớ đã có được rất nhiều những thông tin bổ ích cho chuyến đi Đà Lạt sắp tới của tớ rồi. Cậu thật là tốt bụng. Cảm ơn Ngân nhé. Tớ nghĩ là chắc là tớ cũng không còn câu hỏi gì đâu. Giờ tớ cũng phải đi về để có chút việc quan trọng rồi. Thì hôm khác bọn mình gặp nhau và tiếp tục nói chuyện sau nhé.
Ừ, không có gì đâu, đây là việc tớ nên giúp cậu mà. Nếu như mà cậu vẫn còn vấn đề gì và cũng như là vẫn còn thắc mắc gì thì cậu có thể liên hệ với tớ nhé.
Cảm ơn Ngân nhé. Chào Ngân.
Ừ, chào Đức, bye bye.